Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ, bản tin về cuộc bức hại pháp luật công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung của chương trình hôm nay gồm hai tin tức sau đây. Tin tức thứ nhất, ba cư dân Cát Lâm hơn 70 tuổi, trong đó có một cặp vợ chồng, bị kết án tù chỉ vì tu luyện pháp luân công. Tin tức thứ hai, quá trình tẩy não 3 giai đoạn nhằm vào các học viên pháp luân công trong nhà tù nữ Tân Hương ở tỉnh Hà Nam. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, ba cư dân Cát Lâm hơn 70 tuổi, trong đó có một cặp vợ chồng, bị kết án tù chỉ vì tu luyện pháp luân công. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Ba cư dân ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm bị kết án tù chỉ vì tu luyện pháp luân công, môn tu luyện tinh thần bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà Lưu Ngọc Phân hơn 70 tuổi bị người của đồn công an Thổ Môn Lĩnh bắt giữ vào khoảng 7 giờ sáng ngày 21 tháng 7 năm 2023. Nhà bà cũng bị lục soát. Cảnh sát giam giữ hình sự bà sau 15 ngày giam giữ hành chính. Ông Điền Chí Bân 73 tuổi cùng vợ là bà Chu Quế Thanh 71 tuổi, bị người của Cục Công an thành phố Trường Xuân bắt giữ. Chưa rõ chi tiết về các vụ bắt giữ cặp vợ chồng này. Gần đây, Minh Huệ xác nhận rằng bà Lưu bị kết án 3,5 năm tù, ông Điền bị kết án 4 năm tù và bà Chu bị kết án 2 năm 8 tháng tù. Hiện ông Điền đang phải thụ án tại nhà tù Công Chủ Lĩnh. Chưa rõ nơi giam giữ hai nữ học viên trên. Đây không phải lần đầu bà Lưu bị nhắm mục tiêu bức hại chỉ vì đức tin của mình vào pháp luân công. Môn tu luyện mà bà tin rằng đã giúp bà khỏi bệnh dạ dày, đau đầu và đau lưng. Tháng 2 năm 2000, bà bị bắt vì tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện pháp luân công. Bà bị giam giữ 15 ngày và bị phạt 200 nhân dân tệ. Tháng 4 năm 2000, bà lại tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện và rồi bà bị kết án 1 năm trong trại lao động cưỡng bức, Hắc Chủy Tử. Ở đó, bà bị ép lao động không công từ 3 giờ sáng tới 10 giờ đêm mỗi ngày. Mùa thu năm 2001, bà tới quảng trường Thiên An Môn để thỉnh nguyện lần thứ ba. Bà bị đánh bằng một cây gậy có gai, khiến lưng bà đầy vết bầm tím. Đêm hôm đó, bà bị đưa tới một đồn công an. Khi bà từ chối cung cấp tên và địa chỉ, cảnh sát đã dùng dùi cui điện, sốc điện cánh tay và miệng bà. Đến giờ, vẫn còn nhìn thấy sẹo trên cánh tay bà. Tới năm 2008, bà lại bị bắt và bị kết án 2 năm trong trại lao động cưỡng bức, Hắc Chủy Tử. Do bị tra tấn, bà bị sỏi thận. Bà đi tiểu ra máu và khi bị liệt giường không dậy nổi, bà được tạm thả để điều trị y tế. Tin tức thứ hai, quá trình tẩy não 3 giai đoạn nhằm vào các học viên pháp luân công trong nhà tù nữ Tân Hương ở tỉnh Hà Nam. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại đối với môn tu luyện tinh thần pháp luân công vào tháng 7 năm 1999, tất cả các học viên nữ ở tỉnh Hà Nam bị kết án vì tu luyện pháp luân công đều bị cầm tù trong nhà tù nữ thành phố Tân Hương. Trong những năm gần đây, tất cả các học viên bị đưa vào nhà tù này đều bị đưa tới khu nhà giam số 9. Nhà tù này đã tung ra một đợt đàn áp mới vào nửa cuối năm 2021. Thay vì bắt các học viên lao động không công, nhà tù chuyển sang thực hiện một quá trình tẩy não tăng cường, gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 3 đến 7 ngày đầu kể từ khi tiếp nhận, sau đó là giai đoạn lớp nhỏ và lớp lớn được mô tả dưới đây. Giai đoạn 3 đến 7 ngày đầu kể từ khi tiếp nhận. Cai ngục sử dụng những cộng tác là các cựu học viên quay lưng với pháp luân công do chịu áp lực và những người giám sát là tội phạm để giúp họ tiến hành bức hại các học viên pháp luân công. Trước khi mỗi nhóm học viên mới được đưa tới, các cai ngục nhà tù ra lệnh đóng tất cả cửa các phòng giam và bố trí những người giám sát xếp hàng ở lối vào. Ngay khi các học viên mới đến, những người giám sát đưa họ vào trong để thay đồng phục tù nhân. Sau đó, mỗi học viên bị đưa vào một phòng riêng và có 3-4 tù nhân phụ trách làm việc với học viên này. Nhà tù coi giai đoạn 3-7 ngày đầu tiên kể từ khi các học viên được tiếp nhận là khoảng thời gian quan trọng để gây áp lực buộc họ từ bỏ pháp luân công. Để đạt được mục đích, các cai ngục, trưởng nhóm tù nhân và những cộng tác thay nhau thực hiện tẩy não các học viên suốt ngày đêm. Các học viên không được phép ngủ hay tắm rửa. Họ phải ở yên trong phòng giam và đồ ăn được chuyển tới tận chỗ họ. Hầu hết các học viên gần như suy sụp tinh thần vì áp lực rất lớn, và một số học viên đã viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công sau khi bị tấn công bởi những tuyên truyền chống Pháp Luân Công suốt cả ngày đêm. Cuộc giám sát sẽ nắm tay của bất cứ học viên nào từ chối tuân theo lệnh, in mực lên ngón tay họ và ấn tay của họ xuống để điểm chỉ vào một tuyên bố hối lỗi đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Sau đó, họ được phân tới các phòng giam lớp nhỏ. Giai đoạn lớp nhỏ. Giai đoạn lớp nhỏ là một giai đoạn tẩy não. Trong giai đoạn này sẽ có một hoặc hai người giám sát, hai người cộng tác viên làm việc với từng học viên. Học viên này bị bắt phải đọc các sách công kích Pháp Luân Công và nhà sáng lập Pháp Môn, bắt họ xem các DVD nói xấu Pháp Luân Công. Một số nội dung bao gồm các bài viết do một người được gọi là kỹ sư viết ra. Người này tuyên bố rằng anh ta bắt đầu nghi ngờ các bài giảng của Pháp Luân Công khi mà anh ta mới chỉ thực hành được có vài ngày. Mục tiêu của tuyên truyền này là khiến các học viên nghi ngờ nhà sáng lập Pháp Luân Công và từ bỏ môn tu luyện. Có 8 bài tập trong giai đoạn lớp nhỏ, bắt các học viên phải viết bài phản biện về các chủ đề định sẵn. Để đạt tiêu chuẩn do nhà tù đặt ra trong mỗi bài viết, các học viên phải kiên quyết từ bỏ và lăng mạ Pháp Luân Công cùng nhà sáng lập Pháp Môn. Ngay cả các học viên mù chữ cũng bị bắt phải làm các bài tập bằng cách những người giám sát sẽ viết ra từng chữ và yêu cầu các học viên này viết theo. Những học viên được coi là đáp ứng đủ tiêu chuẩn, sau đó sẽ được tốt nghiệp và được chuyển lên lớp lớn. Giai đoạn lớp lớn. Trong giai đoạn lớp lớn, các học viên thường phải tụ tập với nhau để học các nội dung trong các đĩa DVD và 4 cuốn sách do Vương Chí Cường biên soạn. Người này theo đuổi sự nghiệp tấn công Pháp Luân Công. Những người giám sát có nhiệm vụ đảm bảo rằng các học viên đọc những cuốn sách độc hại trên, rồi sau đó chia sẻ suy nghĩ và nhận thức với nhau. Việc học này bắt đầu từ sáng sớm và kéo dài cho đến tận 9 giờ 30 phút tối, thậm chí cả trong ngày nghỉ lễ. Thời gian nghỉ ngơi duy nhất các học viên có được là giờ ăn và ngủ. Có 11 bài tập trong giai đoạn lớp lớn, giống như các bài tập trong giai đoạn lớp nhỏ. Mỗi học viên phải đọc to bài viết của mình để chia sẻ với những người khác. Sau đó, họ được lệnh phải thảo luận về bài viết của những người khác. Tiêu chuẩn để đạt yêu cầu giống như yêu cầu tốt nghiệp đối với các bài viết trong lớp nhỏ. Cuộc họp mặt toàn thể. Bất kể đang ở giai đoạn nào của quá trình tẩy não, mỗi đứa học viên đều phải tham gia cuộc họp toàn thể gần như mỗi tối để học tập thêm và thảo luận về các tài liệu chống lại Pháp Luân Công. Ngoại trừ những người trong lớp nhỏ, tất cả các học viên khác phải viết một báo cáo tư tưởng hàng tháng theo một chủ đề đặc biệt. Các báo cáo này được đưa vào hồ sơ của học viên. Tất cả các học viên bị bỏ tù cũng phải tham dự lễ chào cờ được tổ chức vào tuần đầu tiên của mỗi tháng. Họ bị lệnh phải sám hối về những tội mình đã phạm khi tu luyện Pháp Luân Công. Một người cộng tác đọc to một bài viết bôi nhọ Pháp Luân Công trong buổi lễ này. Sau đó, các học viên được lệnh giơ nắm đấm tay phải lên để bày tỏ lòng biết ơn đối với nhà tù, được lệnh từ bỏ Pháp Luân Công và tuyên thệ trung thành với chế độ cộng sản. Hình phạt khi không làm theo lệnh. Bất kỳ học viên nào từ chối từ bỏ Pháp Luân Công đều phải chịu quản lý nghiêm ngặt và họ không được phép liên lạc, điện thoại hay gặp mặt người nhà. Họ cũng không được mua nhu yếu phẩm hàng ngày hay nhờ người khác mua cho. Vì lý do này nên một số học viên không còn giấy vệ sinh để sử dụng. Các học viên cũng phải tuân theo lịch trình nghiêm ngặt, thức dậy lúc 4 giờ sáng và đi ngủ lúc nửa đêm. Các giám sát theo sát các học viên mọi nơi, ngay cả khi họ sử dụng nhà vệ sinh. Họ cũng không được phép nói chuyện với bất kỳ ai. Trong khi các tù nhân không phải học viên được xem TV trong các ngày nghỉ, các học viên thì không được như thế và còn bị bắt xem các video chống lại Pháp Luân Công. Mặc dù tiến hành bức hại tàn bạo các học viên, nhà tù vẫn thể hiện như thế là một cơ sở văn minh, quan tâm tới đời sống của các tù nhân. Tháng 6 năm 2023, có thông báo rằng nhân viên từ 6 nhà tù khác muốn đến thăm để học tập nhà tù này. Nhà tù này đã cải tạo khu nhà giam số 9 bằng các áp phích quảng bá văn hóa truyền thống trên tường. Vài phòng giam được chọn để khách vào thăm. Nhà tù bố trí những người bị giam trong các phòng giam này là các học viên được cho là đã hoàn toàn bị chuyển hóa. Nghĩa là họ đã từ bỏ đức tin của mình. 4 cuốn sách do Vương Chí Cương biên soạn nói trên đã bị giấu kỹ đi. Những thủ đoạn trên khiến các vị khách tưởng rằng đây là một nhà tù cải tạo thành công các học viên Pháp Luân Công bằng lòng tốt và văn hóa truyền thống. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.